Trên xưa Ngài buông tay đi chơi. Là nói cái gì đây? Cùng quên à. Cùng quên là thế nào? Tuy rằng vẫn có cả hai, vẫn có cả châu, vẫn có cái trí soi con châu. Thế nhưng mà cái trí và cái cảnh vẫn có, nhưng mà tất cả hai cùng sáng và cùng ở trên mây. Nghĩa là thế nào? Thì tôi nói là tương vong, là quên nhau. Quên, tôi nói là quên, nhưng mà vẫn có, vẫn còn căn và cảnh đối nhau. Vẫn còn chứ không phải không. Còn căn, còn cảnh đối nhau, nhưng mà biết nó huyết à. Căn thì quá thuần, cảnh thì rõ ràng là huyễn. Thế cho nên có cũng như không. Vì vậy cả hai cùng màu trắng cả. Đấy, ở đây vị sư gọi là đại hư đại yết. Đại hư là nghỉ, không có làm gì nữa. Yết là tắt đi. Thiên tư đốn yết, nhất niệm không trừ. Cả 1000 cái suy nghĩ bây giờ đã tắt hết rồi. Thì con bây giờ là nhất tâm bất loạn, không có vướng mắc một cái gì nữa. Cái tâm bây giờ lâng lâng, gọi là vô sự. Căn cảnh vẫn có, chưa hết hẳn. Vẫn có đối nhau, nhưng mà thản nhiên, như có cũng như không. Thản nhiên. Ngài vỗ tay nữa chứ nè. Hai tay Ngài vỗ tay. Thế là cái gì đấy? Gọi là độc chiếu. Chỉ còn cái sự giác độc chiếu soi thôi. Ở trên vị tăng Ngài không ngồi thiền nữa, mà Ngài vỗ tay, Ngài cười. Giác trần lao như là mộng ngày đêm hôm qua. Trong cái áo rách có hạt châu, tại áo đắc châu. Ngài tìm được hạt châu ở trong cái áo rách. Tức là Ngài hoàn toàn sung sướng, thấy được chân tâm bản tánh của mình rồi. Thế thì bây giờ là thấy được chân tâm bản tánh rồi, cho nên những cái vọng nó là cái không có rồi. Cho nên chỉ có một cái độc chiếu, chỉ có cái tánh Phật đang chiếu soi, một cái tánh giác. Chỗ này là thấy được cái tánh giác của mình. Năm uẩn đã tan, bây giờ tánh giác của mình lộ lộ. Cho nên đây vẽ gọi là độc chiếu, bởi vì năm uẩn đã tan, bây giờ không còn cái chuyện cảnh, tâm với cảnh đối nhau nữa. Thực sự là không có nữa. Lìa chấp y tha, chứng trí phát không. Như chúng mình bây giờ tập học, bước trước thì phải chứng được nhân không, rồi về sau mới chứng được pháp không. Nhân không là biết cái thân của mình huyễn. Thế bây giờ không có con trâu nữa là pháp không, không có còn cảnh đối với mình nữa. Bao nhiêu hoặc vi tế cũng đã hết, cho nên con trâu đã trắng bông. Đấy. Thế nhưng mà lý tinh diệu chưa tròn. Lý tinh diệu chưa tròn là còn thấy mừng là mình đã được cái tánh giác. Thế là còn thấy, còn có cái tánh thấy là mình đã giác tỉnh. Cho nên gọi là lý tinh diệu chưa tròn. Cái nhà thật tin chắc, trở lại nơi đầu bờ sanh tử. Nhưng mà thực ra thì đây không nói cái sanh tử của Phật đoạn đâu, mà đây nói về cái biến dịch sanh tử, tức là phá xong được cái sắc ấm à, phá xong được cái thức ấm, thì hết hoàn toàn cả hai thứ sanh tử, là cận đoạn sanh tử của phàm phu và biến dịch thành sanh tử của các vị thánh tiểu thừa. Vượt lên trên sanh tử cần biết rõ, chọn ở ngoài núi xanh, là bởi vì còn có một lớp nữa, tức là hãy còn thấy là mình có giác, hãy còn mừng là mình được, mình giác ngộ, thấy được cái giác. Thế là cho nên phải tu, phải hết cái giác này nữa, sống hoàn toàn chờ với cái chân tâm thì cũng là hoàn mãn. Cảnh không còn là trên, nhưng mà hãy còn thấy mình giác. Còn bây giờ đây hết cả cái giác nữa, chứ còn thấy mình giác cũng như là mình thức. Hãy còn thấy mình thức, mình phải cái bây giờ đây đừng thấy là mình đấy, mình thức. Mà như chúng ta bây giờ là không nghĩ gì đến ngủ nữa thì không nhớ đến thức. Hễ còn nhớ đến giác thì tức là hãy còn đối với cái mê. Ở đây ngài không phải giác thì như chúng mình bây giờ không nghĩ gì đến tỉnh thức gì cả, cứ việc làm ăn sinh sống hàng ngày mình tỉnh thức, không cần phải nghĩ đến cái chuyện tỉnh thức nữa. Để gượng đặt cái vòng tròn ấy, chứ thật tánh của chúng mình nó màu gì, nó hình tròn hình vuông, không hình không tướng, nó vô tận, nó không có bờ cõi. Ở đây ngài viết là lìa danh lìa tướng, nan danh, tức là khó mà đặt được cái tên thật của nó là cái gì. Tuy là người ta đặt càng bao nhiêu chục cái tên Phật ở khắp mười phương, chứ còn không, tất cả cái thân tâm cảnh của chúng mình đây là giấc mộng, bây giờ hết rồi, giờ chỉ có cái tánh Phật ở khắp mười phương thường trụ. Ngài dùng cái thí dụ gương tròn là bởi vì cái tánh, cái thức thứ tám của chúng mình khi mà thành Phật thì nó chuyển thành đại viên kính trí. Nó thành một đại là lớn, viên là tròn, kính là cái gương, trí là trí tuệ. Cái trí tuệ của ngài như là một cái gương tròn lớn, nghĩa là cả cái thức thứ tám của chúng mình ấy, bây giờ nó là tánh giác, cho nên nó soi chiếu, nó sáng. Thế thì đấy là tạm dùng cái thí dụ để cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa, cái tâm của chúng ta một khi thành Phật nó sáng như gương, nó soi thấu được tất cả chúng sanh. Chẳng những soi thấu được thân của tất cả chúng sanh, mà tâm của chúng sanh, mỗi một ý niệm của chúng ta là Phật đều thấy rõ. Chẳng những thấy cái tâm niệm hiện tại của chúng mình, mà các ngài còn thấy cả những cái nghiệp quá khứ của chúng mình. Quá khứ và tương lai, con đường nhân quả của mình, chính mình không biết gì mà chư Phật trông thấy rõ hết cái con đường của chúng ta. Thế thì cho nên ví như gương, chứ thật thì cái tâm mình nó không phải là cái gương. Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện khi làm bài kệ để được các tổ truyền y bác, ngài Thần Tú, ngài có làm bài kệ: thân như cây bồ đề, tâm như đài hương sáng. Thì ngài Thần Tú viết cái bài kệ như thế, thì ngài tổ Huệ Năng, ngài tổ sửa lại, tổ đề là thân không phải là cái cây bồ đề, tâm cũng không phải là cái gương, bản lai không có một vật gì cả, thì hà xứ nhã chẳng ai, nghĩa là bản lai không có một vật, vì vậy cho nên mới không có nhiễm, không còn cái chỗ nào để mà bụi trần vướng vào được nữa. Thế đấy, chính nhờ cái bài kệ ấy mà tổ Huệ Năng được truyền y bát làm tổ. Thế như thế thì rõ ràng tâm của chúng ta nó không phải cái gương, mà cái gương chỉ là dùng để làm thí dụ thôi. Ở đây người ta vẽ vòng tròn là tạm để có một cái dấu vết đặt ra cái thôi, chứ không phải là cái tâm chúng ta nó tròn xoay, mà cũng không phải cái thân chúng ta, cũng không phải là như hòn ngọc mani. Đây là chỉ nói về cái thí dụ về cái ánh sáng, chứ thân chúng ta không phải tròn như cái hòn ngọc, mà thân chúng ta là pháp thân, cho nên cũng không hình không tướng, lấy tất cả vạn pháp làm thân. Con nói tiếp, Phật vào thân ta, thân ta thường vào thân chư Phật, chúng ta đồng một thể, gọi là tánh giác, mà đồng ở một chỗ là ở khắp pháp giới. Vì thế cho nên cũng như là cái ánh sáng của hai ngọn đèn nó giao tiếp với nhau. Mười phương chư Phật, mười phương chúng sanh như là hằng hà sa số những ngọn đèn mà cái ánh sáng giao tiếp với nhau. Cho nên cùng ở khắp pháp giới mà lại đồng một thể. Cho nên thường, ở đây nói là thường vào đấy, tức là mình với Phật ở chung với nhau, thường hòa lẫn với nhau. Thế cho nên nếu mình niệm Phật thì là mình nhớ đến Phật, mình về với Phật. Còn như mình cứ niệm ổi, niệm xoài, niệm chuyện này chuyện kia thì tự mình cách bước với Phật. Còn không niệm gì cả là mình với Phật đồng thể, cùng đang hoặc tao hòa với nhau, tức là trở về với Phật. Không niệm gì cả chính là trở về với Phật. Muốn chi là lại niệm, lại nhớ đến Phật thì càng là trở về với Phật. Nhưng mà nếu chúng ta khởi những các cái niệm lung tung, đó là chúng ta cách biệt với Phật. Vậy thì chúng ta thấy phổ thuận hiện đang có mặt tại đây, tức là có thật. Và tất cả chị em đang có mặt ở tại đây, tức là có thật. Có thật ấy, nhưng mà cái thân ấy thì nó giả tạm rồi nó sẽ tan đi. Nhưng cái tánh Phật đó, của phổ thuận cũng như tánh Phật của tất cả chị em hiện nay đang đồng thể giao hòa ở trong khắp cả pháp giới. Chẳng những là ở trong khắp cái gian phòng này mà còn ở khắp cả mười phương, ở khắp cả pháp giới. Cho nên chúng ta với Phật không lúc nào rời nhau. Và như vậy phổ thuận là có thật, tin không? Thấy đang nghe đây có thật không? Vậy chị em bây giờ cũng đang thấy đang nghe như mình có thật không? Vậy thì chư Phật các ngài đã niết bàn, nghĩa là các ngài bỏ cái thân cơm gạo này đi, nhưng mà các ngài có còn thường trụ ở đây không? Chư Phật nhất định, mình cứ không biết, thầy vừa rồi thầy đọc cái quyển sách của cái ông nào đó, ông nói là đại thừa là do bịa ra chứ không phải là lời Phật nói. Thì thôi, mình không có tranh cãi với các ông làm gì. Không nói, không biết là Phật nói hay ai nói, cái đó không biết. Bây giờ mình chỉ chiêm nghiệm ngay ở nơi mình. Đã. Rõ ràng cái tánh Phật mình đang biết nói đây, biết thấy, biết nghe đây, nó không phải là bằng đất, nó không phải là bằng nước, đất, nước, gió, lửa. Thì nó không phải sanh ra, thì nó cũng không ai cướp được của ai, không ai ăn trộm được của ai. Không bao giờ mất, cũng không bao giờ chia sẻ được. Vậy thì cái chân tâm của mình rõ ràng có thật. Mình đang có thật, và chung quanh mình đây chị em cũng đang có thật. Vậy thì chư Phật cũng là người có thật như mình. Thì các ngài đã rời cái thân bằng cơm gạo này đi, nhưng mà cái tánh Phật phải thường có. Thế mà chính chúng mình bây giờ ấy, đang phát nguyện học tu thành đạo để sau này có khả năng cứu khổ độ nạn cho ông bà cha mẹ, cho tất cả những chúng sanh. Có phải chúng mình có cái nguyện đấy không? Có không? Vậy thì Phật có cái nguyện đấy không? Phật cũng có cái nguyện ấy. Vậy bây giờ Phật có làm cái việc độ chúng sanh không? Thế tại làm sao mình lại bảo rằng Phật không giúp đỡ gì cho mình? Làm sao lại nói là cái phẩm phổ môn của Đức Quán Thế Âm với lại Kinh Di Đà là do bịa ra chứ không có thật? Thì mình không biết, có phải mình không tranh cãi được với các ông ấy cái chuyện Phật nói hay không nói, nhưng mình cứ thấy cái sự thật ở nơi mình đi, sự thật ở chung quanh mình đi, thì mình biết là đến chúng mình đây mà cũng còn mong rằng khi rời được cái thân nhơ bẩn này, chúng mình tiến lên ngôi vị hiền thánh để làm gì? Để lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vậy thì chư Phật là người đã đặt ra bao nhiêu giáo pháp mình đang học đấy, thì hẳn là các ngài cũng đang hiện tiền có mặt đây, và các ngài đang hết lòng lợi ích chúng sanh. Cái việc này chị em có tin được không? Thế cho nên chúng ta không tranh cãi với mọi người làm gì, mà chúng ta chỉ nhận lấy cái lẽ phải và cái sự thật. Chúng ta học kinh, học sách, chúng ta tìm hiểu cái lẽ phải và sự thật, và chúng ta sống theo sự thật, không cần phải tranh cãi với ai, nhưng mà cũng phải sáng suốt, đừng nghe theo những các cái lời nói ngông cuồng của những người điên rồi.